Chương 505. Trước tử sau sinh một pháo với 10 thành lực lượng của Tây Chí uy lực gấp đôi so với 9 thành lực lượng trước đây. Chênh lệch giữa 9 thành với 9 và 10 thành lực lượng vô cùng lớn. Khi Tây Chí vừa bắn ra đòn tấn công 10 thành lực lượng, Diêm Thần đột nhiên ngửa mặt lên trời bi thương, Tôn Ngộ Không trong ngực hắn đã chết, bị một đạo hồng quang từ lôi hỏa chiếc diêm pháo bắn vào người. Tôn Ngộ Không thậm chí không kịp nói lời trăn trối, Diêm Thần không thể tin tưởng, không dám tin tưởng rằng Tôn Ngộ Không lại chết như vậy. Trong lòng Diêm Thần, Tôn Ngộ Không là người có thể tạo ra kỳ tích. Sao có thể chết, sao có thể chết? Ngay lúc này, nỗi bi thương của Diêm Thần vang vọng khắp nơi. Ngay cả Tê Chiếu cũng không thể không nhìn Diêm Thần đang quỳ giữa không trung, hai tay ôm lấy thi thể Tôn Ngộ Không đã mất đi hơi thở, thở dài trong lòng. Tê Chiếu vốn không muốn giết Tôn Ngộ Không, nhưng hắn càng ngày càng nhận ra rằng sự tồn tại của Tôn Ngộ Không sẽ trở thành trở ngại lớn nhất cho kế hoạch cuối cùng của hắn và Liên Uy Ngưỡng. Vì vậy, để kế hoạch không bị thất bại, hắn cần phải tiêu diệt Tôn Ngộ Không ngay tại đây, vĩnh viễn trừ hậu họa. Nếu không, chín lần tấn công với chín thành lực lượng của lôi hỏa chiếc viêm pháo trước đây hoàn toàn có thể hạ gục Tôn Ngộ Không, nhưng lại để cho Tôn Ngộ Không đón lấy ánh sáng màu đỏ tấn công Diêm Thần hoặc Diệp Tử. Nếu động tấn công đó nhắm vào Diệp Tử, đạo chuẩn chắc chắn sẽ ra tay cứu, và 8 người còn lại sẽ không thể được cứu. Có thể nói sự tồn tại của Tôn Ngộ Không đã vô tình cứu 8 người kia một mạng. Tuy nhiên, trong mắt Tê Chiếu, một Tôn Ngộ Không còn quan trọng hơn cả 8 người họ. Vì vậy, sau khi Tôn Ngộ Không chết, tâm trạng của Tê Chiếu vô cùng phức tạp, vừa thất lạc vừa may mắn. Nhưng Tê Chiếu là ai? Là ma quân. Nhưng Tê Chiếu là ai? Là ma quân. Những cảm xúc này, dù có rung động hắn, cũng có thể hoàn toàn chôn giấu trong lòng. Vì vậy, hắn chỉ nhìn Diễm Thần thêm vài lần, sau đó khống chế lôi hỏa chích, viêm pháo bắn ra đòn tấn công 10 thành lực lượng này. Ngay khi đòn tấn công này vừa được bắn ra, Tê Chiếu đột nhiên lộ vẻ sợ hãi, như thể cảm nhận được điều gì đó không thể tin được. Sau đó, hai tay hắn bỗng nhiên ôm lấy ngực, máu tươi chảy ra từ miệng. Khuôn mặt hắn đầy vẻ thống khổ, khó hiểu và không dám tin tưởng. Mang theo vẻ mặt như vậy, Tê Chiếu từ từ ngã sang một bên. Ngay sau Tê Chiếu ngã xuống là Diễm Thần. Cùng lúc với Tê Chiếu, Diễm Thần cũng ngã xuống. Hắn chỉ kịp đưa một tay che ngực, tay kia ôm chặt lấy Tôn Ngộ Không. Hai người họ lao thẳng xuống mặt đất, tạo ra một hố lớn. Sau đó Diễm Thần cũng tắt thở. Tê Chiếu sau khi ngã xuống cũng chỉ giấy giụa được một lúc nén mũi rồi cũng chết. Cái chết của cả hai đều vô cùng kỳ bí, giống như có một kẻ ẩn thân đã đâm một kiếm vào sau lưng họ cùng lúc. Nhưng thực tế là không ai ở phía sau họ nhìn thấy Diễm Thần chết một cách khó hiểu và rơi xuống. Lãng Tâm Kiếm Hào và những người khác đều kinh hãi. Tuy nhiên, họ không có thời gian để quan tâm đến Diễm Thần, bởi vì đòn tấn công 10 thành lực lượng của lôi hỏa chiếc viêm pháo đã đến trước mắt họ. So với đòn tấn công 9 thành lực lượng, tốc độ của đòn tấn công 10 thành lực lượng này chậm hơn khoảng một nửa, nhưng ánh sáng của nó lại to hơn gấp 3-4 lần hơn nữa. Màu đỏ của nó đã chuyển sang màu trắng bạc. Lãng Tâm Kiếm Hào còn phát hiện ra rằng khi tia sáng màu trắng này xé qua không gian, không gian bán kính 50 xung quanh nó bắt đầu sụp đổ và tan rã. Khi tia sáng màu trắng dài bằng cánh tay này chỉ còn cách mọi người chưa đầy 100 mét, Lãng Tâm Kiếm Hào và Vạn Quân liếc nhìn nhau, rồi hai người lóe lên, chắn trước mặt tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều hiểu rõ rằng đòn tấn công này không thể dễ dàng ngăn chặn. Tuy nhiên, giống như đòn tấn công trước đó, nó cũng hoàn toàn tập trung vào đạo chuẩn, né tránh là không thể. Hơn nữa, trước đây đạo chuẩn có thể dùng mạng sống của mình để cứu họ, thì giờ đây đến lượt 8 người họ cứu đạo chuẩn. Tuy nhiên, làm như vậy cũng không phải là sáng suốt. Cách sáng suốt nhất vào lúc này là 8 người lập tức né tránh đòn tấn công này. Bởi vì mục tiêu tập trung của đòn tấn công này chỉ có đạo chuẩn, chỉ cần họ ném đạo chuẩn ra và tự mình né tránh, tất cả sẽ bình yên vô sự. Tuy nhiên, họ không thể làm điều đó. Vì vậy, khi đòn tấn công này ập đến, Lãng Tâm Kiếm Hào, Vạn Quân, Phá Quân, Long Hoàng, Vũ Minh, Hắc Khôi, Vũ Phạm Đạo Tăng và Ẩn Sơn Động 8 người đã có phản ứng nhất trí, tất cả đều chắn trước mặt đạo chuẩn và Diệp Tử. Điểm khác biệt duy nhất là ai sẽ đứng ở vị trí đầu tiên. Tất nhiên, không phải vì không ai muốn đứng ở vị trí đầu tiên, mà là tất cả đều tranh nhau đứng ở vị trí đầu tiên, bởi vì chỉ cần người đứng ở vị trí đầu tiên chặn được đòn tấn công này, những người phía sau sẽ không chết. Tuy nhiên, cuối cùng Lãng Tâm Kiếm Hào và Vạn Quân đã giành được vị trí đó, bởi vì Long Hoàng, Ẩn Sơn Đồng, Hắc Khôi và Vũ Phạm Đạo Tăng vẫn duy trì hình dạng khổng lồ. Khi họ vào vị trí, đòn tấn công đã ập đến. Lãng Tâm Kim Hào toàn thân bùng nổ ánh sáng trắng, Vãn Quân toàn thân bùng nổ ánh sáng đen, hai luồng sáng hòa quyện vào nhau, tạo thành một thanh kiếm dài hơn 10 thước với hai màu đen trắng. Thanh kiếm này toát lên khí tức kỳ dị, kết hợp giữa sự thánh khiết và bóng tối, hai nguồn sức mạnh đối lập tưởng chừng như không thể hòa hợp lại dung hợp hoàn hảo trong thanh kiếm này. Ngay khi thanh kiếm xuất hiện, nó đã hung hãn lao thẳng vào luồng sáng trắng bạc. Hai luồng sức mạnh va chạm, không tạo ra tiếng động kinh thiên động địa mà lại vô cùng yên tĩnh. Tuy nhiên, thanh kiếm đen trắng của Lãng Tâm Kiếm Hào và Vạn Quân lấy đẩy lùi luồng sáng trắng bạc hơn 10 thước. Nhưng chưa kịp để những người phía sau vui mừng, luồng sáng trắng bạc như được tiếp thêm sức mạnh, đột nhiên tăng tốc, xuyên thủng thanh kiếm đen trắng ngay chính giữa. Ánh sáng của thanh kiếm đen trắng lập tức phai nhạt, sau đó rơi xuống đất. Sau lưng Lãng Tâm Kiếm Hào và Vạn Quân là Phá Quân, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khi luồng sáng trắng xuyên thủng thanh kiếm đen trắng, Phá Quân đã tung ra đòn tấn công mạnh nhất của mình. Hai thanh kiếm Mạc Tà và Tại trong tay Phá Quân vung lên, chém vào luồng sáng trắng bạc ngay khi nó đến trước ngực. Nhưng khi Phá Quân vừa chém được một nửa, hai thanh kiếm đã vỡ vụn. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phá Quân đã dùng hết sức lực toàn thân để lách sang một bên, miễn cưỡng tránh khỏi việc bị luồng sáng xuyên thủng tim. Luồng sáng trắng chỉ xuyên qua lồng ngực của hắn, Phá Quân bị thương nặng. Sau lưng Phá Quân là Long Hoàng. Long Hoàng có phòng ngự rất mạnh, nhưng luồng sáng trắng bạc này lại càng thêm hung hãn. Sau khi phá vỡ phòng ngự của Lãng Tâm Kiếm Hào, Vạn Quân và Phá Quân, nó tiếp tục phá vỡ phòng ngự của Long Hoàng, Hắc Khôi, Vũ Minh, Vũ Phạm Đạo Tăng và Ẩn Sơn Đồng. Tám người không thể đỡ nổi đòn tấn công này. Nếu không chặn được đòn tấn công này, Diệp Tử, người không có khả năng phòng ngự, sẽ phải trực tiếp đối mặt với nó. Sau lưng Diệp Tử chỉ còn đạo trưởng đang thoi thóp. Nếu Diệp Tử chết, mất đi nguồn cung cấp sinh lực, đạo trưởng cũng sẽ không thể sống sót, mà Ẩn Sơn Đồng cũng gục ngã vì trọng thương. Diệp Tử giờ đây không còn ai che chở. Tuy nhiên, đòn tấn công từ Lôi Hỏa Chích Viêm Pháo cuối cùng đã không hạ xuống người Diệp Tử, bởi vì vào khoảnh khắc cuối cùng, Cử Tác Kim Cương Viên Vô Chi Kỵ đã xuất hiện trước mặt Diệp Tử với Hoang Thổ Bi trong tay. Hắn dùng tay trái cầm Hoang Thổ Bi chặn trước ngực, bảo vệ Diệp Tử và đạo trưởng khỏi đòn tấn công chí mạng. Khi Diệp Tử nhìn thấy Vô Chi Kỵ, lòng hắn rung động dữ dội. Trước đây, Vô Chi Kỵ liên tục bị phân thân của Linh Uy Ngưỡng Quân lấy, không thể thoát thân. Nhưng giờ đây, hắn lại xuất hiện trước mặt Diệp Tử để chặn đòn tấn công này. Hành động này của Vô Chi Kỵ phải trả giá rất đắt, và cái giá đó chính là cánh tay phải của hắn đã bị cắt đứt từ gốc. Hơn nữa, việc Vô Chi Kỵ sử dụng Trấn Giới Thiên Bi làm khiên để chặn đòn tấn công này càng khiến hắn phải chịu đựng một nỗi đau đớn tột cùng. Vốn đã gãy một cánh tay, giờ đây hắn chỉ còn một tay để nắm lấy Trấn Giới Thiên Bi chống đỡ đòn tấn công. Lực va chạm cực lớn từ đòn tấn công này đã khiến lồng ngực của Vô Chi Kỵ nát vụn, nhưng hắn vẫn không lùi lại một bước. Diệp Tử đột nhiên nghĩ ra điều gì, không thể tin tưởng mà che miệng lại. Vô Chi Kỵ là sinh vật được Tô Ngộ Không triệu hồi, mà Tô Ngộ Không đã chết, hắn nhất định sẽ biến mất.